Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dead Pregnancy Journal của Family Memory Books là một cuốn nhật ký thai kỳ dành cho người cha sắp làm bố, được thiết kế như một cuốn sổ lưu niệm có hướng dẫn. Thay vì chỉ ghi chép cảm xúc chung chung, sách chia trải nghiệm mang thai thành các phần rõ ràng, nổi bật nhất là lịch thai kỳ 41 tuần, từ tuần 4 đến tuần 41, cùng với phần về quá trình sinh nở, câu chuyện cuộc đời của người cha và những lá thư gửi em bé chưa chào đời. Mục đích của cuốn sách là giúp bố tương lai theo dõi sự phát triển của thai nhi, suy nghĩ về vai trò làm cha và lưu lại những kỷ niệm có thể trao lại cho con trong tương lai. Đây là một cuốn sách thuộc nhóm nhật ký ghi nhớ, kết hợp giữa thông tin theo tuần và câu hỏi gợi mở để khuyến khích sự gắn kết cảm xúc trong suốt thai kỳ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lịch thai kỳ 41 tuần tạo khung ghi chép rất rõ cho người cha. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cấu trúc theo tuần với lịch thai kỳ trải dài từ tuần 4 đến tuần 41. Cách tổ chức này giúp người cha không phải tự nghĩ ra nội dung từ đầu mà có thể bám theo từng mốc phát triển của thai nhi để ghi lại cảm nhận, sự thay đổi trong đời sống gia đình và những điều mình quan sát được qua từng giai đoạn. Đây là một lựa chọn rất thực tế vì thai kỳ thường diễn ra dài và dễ bị bỏ quên nếu chỉ ghi nhớ bằng cảm hứng. Khi có khung tuần rõ ràng, việc viết nhật ký trở nên đều đặn hơn, đồng thời tạo cảm giác tiến trình đang được theo dõi một cách có hệ thống. Phần mô tả sự phát triển của em bé trong bụng cũng giúp người cha hiểu rõ hơn điều gì đang diễn ra, thay vì đứng ngoài trải nghiệm thai kỳ. Nhờ vậy, cuốn sách vừa là công cụ ghi nhớ, vừa là phương tiện giúp bố tương lai tham gia sâu hơn vào từng giai đoạn của quá trình mang thai. Thứ hai, các câu hỏi gợi mở giúp người cha viết về cảm xúc thật thay vì chỉ ghi sự kiện. Cuốn nhật ký này không chỉ yêu cầu chép lại những mốc thai kỳ, mà còn dùng các lời nhắc để khuyến khích người cha nói về suy nghĩ, lo lắng, hy vọng và niềm vui của mình. Điều đó rất quan trọng vì trải nghiệm làm cha trong giai đoạn mang thai thường khó được diễn đạt nếu không có điểm tựa cụ thể. Những câu hỏi gợi ý giúp người viết dễ bắt đầu hơn, nhất là với người ít có thói quen viết lách hoặc không quen bộc lộ cảm xúc bằng chữ. Về mặt nội dung, đây là điểm làm cho cuốn sách vượt khỏi vai trò của một cuốn sổ ghi chú thông thường. Nó biến việc viết thành một quá trình tự quan sát, trong đó người cha nhìn lại bản thân, kỳ vọng của mình với con và thay đổi trong quan hệ gia đình. Chính nhờ cơ chế này mà cuốn sách có giá trị tâm lý rõ rệt vì nó giúp người đọc không chỉ lưu kỷ niệm mà còn hiểu hơn về chính hành trình chuyển sang vai trò làm cha. Thứ ba, phần về sự ra đời và câu chuyện đời cha mở rộng cuốn sách ra ngoài thai kỳ. Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không dừng ở giai đoạn mang thai. Bên cạnh lịch thai kỳ, sách còn có phần về ca sinh và phần ghi lại câu chuyện cuộc đời của người cha. Cấu trúc này làm cho cuốn sách trở thành một hồ sơ ký ức gia đình rộng hơn, không chỉ là nhật ký 9 tháng mang thai. Phần về cuộc đời người cha đặc biệt có ý nghĩa vì nó cho phép kết nối kinh nghiệm làm cha hiện tại với quá khứ của chính người viết như tuổi thơ, gia đình gốc, các giá trị cá nhân và những điều muốn truyền lại cho con. Khi đặt thai kỳ cạnh câu chuyện đời mình, người cha có cơ hội nhìn thấy mối liên hệ giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Phần ghi về sự ra đời của em bé cũng đóng vai trò như một mốc chuyển tiếp, giúp lưu lại một sự kiện trọng đại, vốn rất dễ trôi qua nếu không được ghi chép kịp thời. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ ghi lại thai kỳ, mà còn dựng nên một bức chân dung gia đình có chiều sâu hơn. Thứ tư, giá trị lớn nhất nằm ở việc biến trải nghiệm, làm cha thành một món quà lưu niệm cho con. Cuốn sách được thiết kế như một keepsake, tức là một kỷ vật để lưu giữ lâu dài và trao lại cho đứa trẻ sau này. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các cuốn nhật ký mang thai, chỉ nhằm phục vụ người viết ở hiện tại. Khi cha ghi lại cảm xúc, câu chuyện và những điều chờ đợi trong thai kỳ, mỗi trang viết đều có thể trở thành một tư liệu cá nhân cho con trong tương lai. Điều này khiến nội dung không còn là ghi chép nhất thời mà mang ý nghĩa di sản gia đình. Về mặt thực tế, một cuốn sổ như vậy cũng giúp người cha có động lực viết đều hơn, vì anh ta biết mình đang tạo ra thứ gì đó có thể được con đọc lại sau này. Tính lưu niệm cũng làm tăng giá trị tinh thần của cuốn sách, như một món quà cho ngày dành cho cha, sinh nhật hoặc dịp thông báo mang thai. Trong phân khúc nhật ký thai kỳ, chính yếu tố hướng về ký ức gia đình này làm cho cuốn sách có bản sắc riêng. Cuối cùng, phù hợp nhất với người cha muốn tham gia thai kỳ bằng cách ghi chép có hướng dẫn, cuốn sách đặc biệt hữu ích cho các ông bố sắp sinh, nhất là người lần đầu làm cha và muốn tham gia chủ động hơn vào thai kỳ, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhờ có cấu trúc sẵn, người dùng không cần tự xây dựng hệ thống ghi chép hay tìm chủ đề viết mỗi tuần. Điều này rất hợp với những người thích sự rõ ràng, ngắn gọn và có hướng dẫn cụ thể. Ngoài ra, sách cũng phù hợp như một món quà vì nội dung của nó gắn trực tiếp với trải nghiệm mang thai và trách nhiệm làm cha, chứ không mang tính trang trí đơn thuần. So với nhiều sách về thai kỳ, vốn chủ yếu hướng về mẹ, cuốn này tạo ra một không gian riêng cho người cha, giúp tiếng nói của họ được ghi lại trong hành trình gia đình. Nó không nhằm thay thế kiến thức y khoa hay tư vấn thai sản, mà tập trung vào trải nghiệm cá nhân, sự hiện diện cảm xúc và khả năng lưu giữ ký ức. Chính sự kết hợp giữa hướng dẫn thực hành và ý nghĩa tình cảm khiến cuốn sách có sức dùng lâu dài. Kết luận, Dead Pregnancy Journal phù hợp nhất với những người cha sắp làm bố, đặc biệt là người lần đầu bước vào thai kỳ và muốn có một cách ghi chép có trật tự, dễ theo dõi. Cuốn sách cũng là lựa chọn tốt cho những ai muốn tạo một kỷ vật mang dấu ấn cá nhân, không chỉ cho riêng mình, mà còn để con đọc lại sau này. Lợi ích rõ nhất của nó là giúp người cha kết nối với quá trình mang thai bằng việc viết đều đặn theo tuần, hiểu hơn về sự phát triển của em bé và phản chiếu lại cảm xúc, hy vọng và vai trò gia đình của mình. So với nhiều sách cùng loại, điểm khác biệt của cuốn này nằm ở việc nó dành hẳn không gian cho góc nhìn của người cha, đồng thời mở rộng từ thai kỳ sang câu chuyện đời sống và ca sinh. Nhờ vậy, sách không chỉ là một nhật ký mang thai, mà còn là một hồ sơ ký ức gia đình có tính cá nhân cao. Nó đặc biệt phù hợp với những ai coi việc ghi lại hành trình làm cha là một phần đáng nhớ của việc chào đón con. Nếu bạn muốn ủng hộ Family Memory Books, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!